Dạ thưa thầy, bữa nay cũng là một cơ duyên rất tốt. Tôi được gặp thầy ở đây và tôi muốn trình bày trong 2 năm nay đó. Tôi theo cái pháp du di này để tôi thiền đó, được tiến bộ nhiều lắm. Mà cái vấn đề mà nhiều cái vấn đề mà tôi hỏi mấy ông bạn thiền của tôi đó, thì trong cái bản đạo của mình đó thì mấy ông bạn đạo có giải thích cho tôi, nhưng mà tôi không thấy được thỏa mãn lắm. Bởi vì cái thiền đó, tôi thiền vừa sốt sáng mà vừa tích cực lắm. Ban đêm nó thì 12 giờ đó, tôi lúc đầu đó thì chiếu minh soi hồn hơn 6 tháng rồi tôi mới học thiền. Thì được chú Tân này nghĩa là chăm sóc cho tôi thiền đó. Và chú chỉ biểu đó. Thì cái thiền của tôi đó thì tôi cũng thấy tiến bộ nhiều lắm. Chính tôi thấy tiến bộ nhiều lắm. Và tôi nhiều khi tôi hỏi đó, cái vấn đề thiền đó, tôi thiền rồi cái tôi xả thiền đó, thì tôi chả như vậy không? Chả như vậy thì chú Tân chỉ tôi có 3 cái thôi.
Thì cũng đủ rồi.
3 cái đủ rồi. Nhưng mà tôi cũng có mấy ông bạn mà ông học thiền sư ở Singapore rồi đó. Thì họ nói nghĩa là chả 36 cái.
Cái đó là mỗi một môn khác nhau.
Mà cái... cũng thiền sức hồn đó.
Mỗi môn khác nhau. Mỗi môn khác nhau. Sợ 36 cái nếu anh có thể làm được thì làm. Còn 36 cái chỉ người thường người ta làm nổi cái này, 36 cái là nó buồn ngủ rồi.
Nó mỏi tay lắm.
Nó mỏi lắm.
Dạ, tôi có làm thử, nó mỏi tay. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó kết quả trà xong rồi
đó. Thì đó là một cái thể thao tốt.
Vậy nữa.
Chứ không có gì hết. Cái gì cũng 36 hết.
Trà xong rồi cái tôi bóp tay không?
Cái gì cũng 36, anh đúng thì giờ làm không?
Dạ.
Thì họ không chịu làm.
Dạ.
Cho nên mình chỉ là 3 cái thôi.
Cái tôi bóp tay xong không? Có khi tôi trà xong rồi, tôi bóp tay vậy nè. Điển nó sẽ...
điển lúc nào lại không có điển.
Điển nó sẽ ở kẻ tay mình đó, dưới cái mấy cái ngón tay mình đó. Nó xẹt ra nó làm như mà
không phải xẹt tại cái áo anh. Áo ni lông. Nếu mà anh bằng áo cổ tông nó không xẹt. Cái áo nó làm bằng cái điện giải thành nó phải có xẹt.
Tay chân cũng xẹt hết.
Không phải cái áo. Cái áo.
Nó xẹt sáng lắm vậy đó.
Cái áo.
Tôi thấy cái chuyện nó lạ đó.
Cái áo. Nhưng mà điện anh có người có. Hai cái nó mát nhau nó mới ra. Mà cái giải cô tông thì không có. Mình bằng áo cô tông không có. Polyester là có.
Dạ. Rồi tôi đêm hôm đó, tôi cũng hỏi nhiều bạn thiền của mình đó. Rồi xong rồi cái tôi mới đêm hôm đó tôi mới điện thoại mới mấy tuần trước tôi điện thoại cho ông Tăng Bao đó. Ông Tăng Đông Minh đó. Thì ông biên trong chữ tôi trong dây trong sổ tôi là ông điện Tăng Bao. Thì ông nói á, cái đó là điển trong nội thân của mình, cái từ điển phải không?
Ngồi điển tự nhiên có, bây giờ anh đứng đó cũng có điển vậy.
Tại vì mình xác vậy đó.
Không, cái đó là cái
nó nhá lửa nó làm mình
cái ni lông
mới vừa thấy
cái miếng giải đó, bây giờ anh đổi về cô tông, anh bận bộ đồ cô tông tối nay anh chào không có đó. Cho nên người tu thiền nên bận cô tông. Cô tông nó không có mất điện.
Tôi tưởng
nó bận polyester rồi nó mất điện.
Yeah.
Nó hút điện của mình.
Tôi tưởng nó là tại có nhiều khi tôi tắt hết đèn đó.
Nó sáng chân nha.
Tắt hết đèn nó sáng dữ lắm.
Nó sẹt, phải rồi.
Rồi có khi mà đèn tắt không hết đó thì không thấy.
Anh đừng bận cái đồ đó nữa, nó hút điện của anh. Nằm mất điện.
Tôi bận đồ pyjama thường ha.
Pyjama mà cô tông.
Yeah.
Thì nó không có hút điện. Mà anh bận pyjama polyester nó không.
Dạ. Vậy hả?
Nó có.
Còn cái điển đó là có quan hệ gì với trong cái cơ thể?
Trong mình có. Nó không điển mình đó. Cho nên bận đồ cô tông nó lại cái điển mình không có mất. Yeah. Bây giờ người ta đổi bận của mấy người tu thiền đổi bận cô tông không bận cô điên nè.
Mà cái hai cái
tơ thì được.
Tu thiền không? Ngồi rồi á. Chừng trong vòng chừng 2 tháng rưỡi. Cái hai cái tay tôi nó tự nhiên vô vậy. Cũng như tôi ngồi vậy không?
Phải là nó rút. Ở trên này nó rút thì cái tay nó rút vô.
Nó rút, tự nhiên nó rút vô.
Tôi đi vô chỗ Bắc Ấn.
Dạ. Sao vô chỗ chỗ Bắc Ấn, giờ chúng ta có dạy tôi Bắc Ấn.
Dạ, Bắc Ấn. Thì mà, đó là chứng minh cái tên này nó đã rút được rồi.
Nhưng mà Bắc Ấn như vậy đó. Ừ. Là tiếng Tàu thì kêu bằng Bắc Ấn gì đó.
Bắc Ấn Tam Muội.
Tam Muội mà tiếng Tàu thì nói sao?
Quý Nhâm Dành.
Quý Nhâm Dành hả?
Quan Âm.
À.
Thấy không?
Vậy hả? Vậy là Tam Muội đó đúng không thầy?
Dạ. Đúng đó. Thì đây.
Dạ. Khi thì mà tôi đánh, đọc sách
khi mà ma quỷ nó đánh anh dữ quá, anh chỉ đứng niệm Phật, anh làm gì nó đi mất, có làm gì đâu.
Yeah.
Cái lúc đó người Phật sự người ta sẽ dạy,
đúng làm vậy, đứng vậy.
À, Phật sự người ta sẽ dạy.
Tay
mặt. Nhưng mà một thời gian người ta dạy, bây giờ đừng học học làm nó quấn học không. Chưa đủ thôi.
Cái này đó tôi thấy nhiều cái nó bởi vì tôi thiền tiến bộ rồi đó, tôi thấy nó tiến bộ nhiều lắm. Nó có nhiều cái lạ lắm.
Tự động à, thật sự người ta dạy cho.
Nhiều cái nó lạ nhiều lắm.
Tâm mình phải nghĩ rằng có tâm, tu đạo là phải tâm.
Yeah.
À, chân tâm về siêu Phật. À, yeah. Nhất định chết phải về siêu Phật. Luôn luôn như vậy.
Rồi
thì
cái...
tự nhiên là mình sống mà đi về siêu Phật được thì lúc chết mình bảo đảm rồi.
Yeah. Cái chuyện lạ nữa là tôi thiền một lượt với con nhỏ tôi đó. Nhỏ đi theo tôi đó. Nó cũng thiền. Rồi nhưng mà tôi cái hai cái tay tôi nó rút vô trước nó. Rồi bây giờ nó từ ngày mà nó gặp thầy tới giờ đó làm như thầy có truyền chút đỉnh từ quan cho nó. À, thành ra nó bây giờ hai bàn tay nó không vô rồi, tôi dạy nó bắt ấn rồi.
Bắt ấn này.
Thì mới mấy đêm nay.
Bắt ấn này nó chạy mạnh lắm.
Dạ.
Thì lúc mà nó chạy đều rồi đó, khi anh ngồi thiền ở đây á, con ma muốn tới nó chỉ cách 40 thước nó không có dám. Vậy áp đó. Vô trong cơ thể mình được 40 thước vuông.
Có cái tự.
Nó chỉ đứng 40 thước vuông thôi, nó không thể vô ra sát mình được.
Đó là có mình, cái tự quan đó.
Lúc mình có tự quan rồi, nó chỉ đứng 40 thước vuông thôi. Nó có cái gì nó muốn cầu nguyện, nó đổi sớ rồi này, nó chỉ quỳ cách 40 thước vuông thôi.
Vậy nữa
không có được sát được
cái đó là đặc biệt đó. Nhỏ tôi đó là nó sợ ma nhất.
Ừ.
Ban đêm nó ngủ á, nó phải vô phòng tôi mà nó làm cái giường ngủ ở riêng mà một bên.
Ừ.
Có tôi ở đó nó không sợ.
Ừ.
Bởi vì tôi thì từ nhỏ tới lớn cũng không ít có sợ ma
đó.
Rồi nó sợ ma nghe, mà từ ngày nó thiền tới giờ nó không sợ.
À.
Nó không sợ nữa.
Nó đạt tới cái lục quân bình rồi, nó đâu có sợ. Hồi trước nó chết thì nó sợ ma hiếp, vì nó ma nó phải sợ ma. Mà nó trở về quân bình là con người đâu có sợ ma.
Nhờ mấy cái cuồng băng của thầy đó.
À.
Mấy cuồng băng của thầy mà niệm Nam Mô Di Đà Phật đó.
À.
Hồi tưởng chân tâm đó.
À.
Nó nghe đi riết rồi nó hết sợ.
Cái chấn động nó đổi hết rồi.
Nó sợ.
Cái điển của khối óc nó đổi. Thì nhiều đứa bây giờ học đại học á, nó nhờ cái băng của tôi nó học thông minh. Bởi vì nó lập lại quân bình cái luồng điển của nó nhìn câu văn cái gì nó cũng sáng suốt hết. Cho nên nhiều khi nhiều đứa nó được thi tới đại học là nó phải ngày đêm nó cứ nghe Nam Mô dặn một bên đó. Một bên là nó liệu làm bài, không có băng nữa làm bài được. Chấn động nó quân bình.
Có đó thầy.
Ừ.
Nhỏ tụi nó lấy hai cái bằng cấp rồi. Ừ. Năm ngoái cái nó gặp thầy rồi, cái tới bây giờ nó lấy hai cái bằng cấp rồi.
Ừ.
Học sáng láng lắm, mà màu lắm, bởi vì nó học nhảy lốt đó.
Ừ, học nhanh lắm.
À. Cái đó là cũng cái
nó đạt quân bình rồi.
Cái hay đó.
Học nhanh lắm.
Hình nhiều cái tôi thấy nó đặc biệt quá, tôi mới bữa nay tôi cũng muốn hỏi thầy.
Cái này là khoa học huyền bí.
Cái
khoa học tiến triển mà người ta không thấy, khi mà huyền bí mà mình thấy, kiểm chứng được sự tiến triển trong nội tâm.
Dạ. Cái hồi tôi mà mới bắt đầu mà tôi tụng kinh Bát Nhã đó.
Ừ.
Thì trước khi gặp thầy có cũng 7-8 tháng mới được gặp thầy. Nhờ tụng kinh Bát Nhã mới được có cái cơ duyên gặp thầy. Mà trước nữa đó, nhỏ tôi nó còn ở Việt Nam đó. Thì nó đã nguyện, nó nói nó qua bên đây nó phải tìm được nghĩa là danh sư để mà nó học đạo. Rồi rốt cuộc nó qua bên đây nó cũng có cái cơ duyên với tôi. Cùng một lúc để gặp thầy tại ở thiền đường ở Bốc Siêu đó. Thì nó bắt đầu từ đó tới giờ tôi với nó cũng là ngộ đạo, nghĩa là có thể nói 100%. Thì tôi có nguyện cái trước khi mà tôi niệm kinh Bát Nhã đó, tôi có nguyện 4 câu này thầy giải thích cho tôi coi tôi có nghĩa là nguyện quá đáng không. Điều thứ nhất á là tôi đó là nguyện chúng sanh năng được cứu, à, là tiếng Tàu năng đắc cứu đó. Điều thứ nhì đó là nguyện chúng sanh phiền não đoạn. Điều thứ ba là nguyện chúng sanh năng học pháp. Điều thứ tư là nguyện chúng sanh đắc chánh giác. Tôi nguyện như vậy có...
Nhưng mà chúng sanh, anh ý thức chúng sanh ở đâu?
Chúng sanh là ở tất cả chu vi mình. Trong gia đình mình cũng được.
Trong cơ tạng mình. Vạn linh ở trong cơ tạng mình. Lúc đó anh mới trở về vị trí của Phật. Nguyện chúng sanh trong này. Chúng sanh chung sống với anh ở trong này. Anh ăn một cây cỏ cũng là chúng sanh. Mà nó đi theo cái đường lối anh nguyện thì tự nhiên nâng cao cái chấn động. Nhưng mà anh niệm Phật cũng vậy thôi. Niệm Phật là quân bình. Một cái nguyện này cũng là độ cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Đó là chánh. Còn nguyện bên ngoài không có đúng. Không đúng.
Niệm Phật cũng vậy
thôi. Niệm Phật cũng vậy. Khi mà niệm lập tụ rồi, thanh nhẹ rồi, mình có thể hồi hướng về Việt Nam giúp cho mọi người đau khổ. Hay muốn hồi hướng cho một người nào cũng được. Dễ dàng, dễ dàng. Thấy không? Còn mình nguyện chúng sanh là mình nguyện lo sửa cơ tình trật tự trong tiểu thiên địa này. Cho nên nghe băng A Di Đà mới trở về chân tâm được.
Mà bốn cái lời nguyện này đó thì tôi cũng hy vọng
Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi.
Yeah.
Nam Mô nó cũng nằm ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Không ngoài cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Yeah.
Mình nguyện thét rồi mình thấy tại sao tôi nguyện quá mà chúng sanh cũng chưa chịu ăn chay. Mình buồn. Bởi vì mỗi cái duyên nghiệp nó khác nhau.
Yeah.
Nó chưa hoàn tất nó đâu có ăn chay được.
Yeah. Tôi ý muốn tôi nói là cho thầy biết cái bốn lời nguyện của tôi đó.
Thì đó có cái tâm lành.
Là báo cáo cho tâm, thầy biết.
Tâm lành đó anh mới dụng cái Nam Mô Di Đà Phật càng ngày càng nhiều hơn.
Yeah.
Thì cái hào quang anh nó sẽ tỏa ra. Mà cái hào quang nó tỏa sáng rồi, cái ý anh nghĩ nó chạy tới đó rồi.
Yeah. Tôi muốn
sự liên hệ nhanh lắm.
Yeah.
Anh thấy rõ không?
Yeah.
Cũng như bây giờ mình quay lên telephone lên vệ tinh này nó chuyển về Việt Nam rồi.
Yeah.
Tức khắc. Thì bên niệm Phật thì cũng vậy đó thôi.
Bốn
nó sẽ đi lên còn thanh nhẹ hơn cái vệ tinh kia nữa.
Yeah. Bốn cái lời nguyện này đó có thể là tôi muốn nghĩa là thầy hỗ trợ cho tôi để mà tôi làm thành những vụ.
Không, không có, không có thành được cái nhiệm vụ bên ngoài. Nhiệm vụ bản thân chưa xong làm sao bản thân cũng độ hà thân độ.
Yeah.
Tôi kêu khuyên niệm Phật là đúng rồi.
Yeah.
Muốn độ tất cả chúng sanh phải niệm Phật.
Yeah.
Là đóng góp với cái thanh quan của mình, chuyển hợp với thanh quan của vũ trụ. Thì lúc đó thanh quan vũ trụ đi làm việc một lần. Chứ mình không có khả năng làm.
Yeah.
Hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì cái lực lượng đó chư Phật mới chuyển. Chuyển độ chúng sanh.
Rồi còn niệm chú với niệm Phật đó nó có khác chỗ nào này?
Niệm Phật tốt hơn. Niệm Phật là nó đi trong cái nguyên lý khoa học. Còn niệm chú mà không minh chú á thì niệm vô ích. Niệm chú phải hiểu. Tại sao? Anh đọc cái chú nào tôi cách nghĩa rõ.
Chú của bác nhà.
À anh niệm coi.
Kitay, Phó Lò Kitay, Phó Lò Trang Kitay.
À mà anh đâu có hiểu anh nó nói làm sao. Bây giờ anh ý lại trong đó, đó anh đứng anh niệm đó rồi ông Phật độ trật, anh thấy nguyên lý người ta đặt chú là ta sắp đặt cái trật tự khối óc và cơ tạng của mình. Nó có cái nguyên lý trong đó. Mà mình không hiểu nguyên lý thì mình đọc cũng như là con két nhá chủ nhà thôi chứ đâu có làm gì được. Anh hiểu không? Còn anh niệm Nam Mô Di Đà Phật này anh rõ cái nguyên lý. Anh nắm cái chìa khóa đi ba cõi. Đó là một cái mạnh lắm, cái chìa khóa mạnh lắm. Nằm chấn động đủ thứ nguyên lý vừa trị bệnh tâm lẫn thân. Mà niệm đúng như vậy, co lưỡi răng thì đang ý niệm như vậy, không có ý lại nữa. Còn anh niệm chú mà anh nói tôi gặp con ma, tôi niệm chú con ma ta, không có đúng. Không có đúng. Khi mà anh gặp con ma mà anh niệm Nam Mô Di Đà Phật thì con ma nó phải quỳ và nó được hưởng cái ánh quang đó thì mới là đúng. Mà anh niệm mà cho con ma nó chạy thì sẽ thấy nó loạn thêm mà. Thấy không? Mình đi trong thức hòa bình mà. Hiểu không? Chứ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi từ đâu đi ba cõi anh không có bị thiệt thòi. Mà đâu cũng là dung hòa tốt đẹp. Mà rất thấy rất dễ nhưng mà rất khó. Cứ niệm thường niệm, vô biệt niệm. Niệm và niệm hoài. và vô biệt niệm. Cái ý nghĩ nào cũng nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Câu chuyện làm ăn, câu chuyện ăn uống, câu chuyện đi đứng đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Sống, hành sống trong cái Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó anh mới minh chứ rõ ràng mọi sự không có bị kẹt. Nó mới phát triển về cái khoa học quyền bí, khoa học mà tâm thức mình mở, khai ngộ từ giai đoạn một mà người đời không chưa hiểu. Quyền bí là người ta không thấy mà mình thấy, nhưng mà quyền bí, thấy không? Khoa học của tâm linh mà.
Còn bữa mà ông Bảy mất đó thầy, cái tôi hay tin cái thì đêm đó tôi thiền đó, tôi có hồi hướng cho ổng. Tôi hồi hướng bằng
cầu siêu cho
ổng, có mấy cầu thôi. Được cho ổng dùng linh của ổng, linh hồn của ổng được lên lên siêu thăng tịnh độ. Thì cũng như tôi hồi xưa má tôi mất đó, tôi cầu như vậy đó thì cũng được biết má tôi để trên thiên đàng.
Cái tâm thành anh có cái tâm thành của mình.
Dạ.
Cái ông Bảy bây giờ ông vui lắm, ông gặp tôi ông cười hả
hả.
Không lo, bây giờ ông sửa soạn trước khi ông đi rồi.
Không biết được đi.
Sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, ông biết ông nắm cái đó ông vui lắm.
Nhờ thầy chỉ được
không? Ông đâu bây giờ ông sống cũng chết cũng học hỏi mà ông đâu có nhí nhấp gì chuyện đời nữa đâu. Ông mừng, ông vui.
Mà tôi thấy có chuyện lạ vậy thầy. Tức là bữa ông Bảy mất đó. Là cái bữa đó là hai cái điển của tay tôi đó. Nó tụ lại đó, nó chạy đó. Nó chạy lại để bắt ấn đó. Bữa đó tôi hồi hướng cho ổng xong rồi cái thì đêm đó cái hai cái tay tôi nó chạy thật lẻ.
Bởi vì cái đây mình cố gắng lên mà. Muốn đem cái này đi.
Đi thật lẻ đó.
Nó mới hợp cái này. Thì mình nắm cái đây luôn thì mình hướng, mình tối mỗi đêm hướng về ổng chút ổng sung sướng hơn là gửi đô la cho ổng xài.
Rồi sao mình được cũng được phước.
Cái đó là tiền thiệt được phước chứ.
Mình được phước.
Cái đó là tiền thiệt đó. Còn đô la miếng giấy mà rờ được đó là tiền giả. Cái tiền đó là tiền thiệt.
Rồi con nhỏ tôi nó nói bữa đó nó gặp thầy đó. Rồi cái về cái điển của nó chạy liền. Thì nó nói không biết phải thầy có nghĩa là truyền từ quan cho nó hay không.
Đổi điển của đâu hết.
Nó mà thầy lắm vậy đó.
Có tâm tu thì cứ đổi điển thấy
nó rõ. Nó về nó nói tôi vậy đó, nó mừng quá. Đó nó ngồi kia. Con hỏi gì nữa không?
Phải có pháp lực.
Hả?
Mọi người ta nghe mới vô. Mà chuyện pháp mà nói ủa áo người ta nghe không vô, người ta không hiểu, nó không có pháp lực.
Dạ. Xin cảm ơn thầy, bởi vì thầy đáp những cái chuyện hỏi của tôi đó.
Dạ.
Nó thuyết tôi hết sức thỏa. Dạ. Cảm ơn.
Cứ giữ đường đi tới đi. Cô nhiều gì lớn lắm á, trong con nhỏ đâu.
Dạ.
Khi mà chết thì như Bảy chết thì nó bận áp trắng tới đứng rồi hút qua liền. Không chạy đâu.
Dạ chúng
con đã lo.
Thưa vị, chúng ta còn 25 phút phụ du nữa thôi. Thì quý vị tôi thấy cũng hơi mệt mỏi, nhưng mà chỉ còn 20 mấy phút nữa thôi quý vị tư tỉnh lên. Thầy là người nói nhiều nhất mà thấy thầy cũng còn tư tỉnh thì quý vị không có lý gì mà buồn ngủ. Thì quý vị vui lòng để chúng ta thảo luận cho nó trọn vẹn cái buổi nói chuyện hôm nay. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có câu hỏi gì đó thì sắp đặt trước đi, tại vì chúng ta không còn thì nhiều thì giờ thì chúng ta sẽ ráng gỡ gém không để thầy cũng như quý vị ta cùng thỏa mãn tất cả những lời, những tâm tư của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời quý vị tiếp những quý vị nào muốn.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ ông Tám. Dạ, thưa ông Tám, là đã 9-10 năm nay rồi con cũng có nguyện để được gặp mặt ông Tám. Nhưng mà không biết là con có được gặp hay không. Cũng nhờ cái sự niệm Phật của con. Cũng do cái sự tin tưởng. Nên bây giờ hiện giờ là con đã được được diễn kiến với ông Tám. Và con rất là vui mừng. Gia đình của con, mẹ và ngoại con cũng cả gia đình con đều nhờ ơn phước của ơn trên ban và ông Tám ban cho gia đình con. Con rất là đội ơn ông Tám. Dạ, con xin hỏi ông Tám là sao mà khi con ngồi thiền đó, con chưa có ngồi thiền, con chưa có biết con là được tiến hay là không, tại vì mình chưa có biết mình tiến hay là không nữa. Nhưng mà khi con ngồi á, Thì lúc con soi hồn thì con cảm thấy nó nhẹ nhàng. Rồi một lát khi mà con ngồi thiền thì con ngồi không được. Con ngồi cái tự nhiên cái đầu óc con nó bị xao động, nó bị xáo trộn đi. Dạ. Con cố để mà trấn tĩnh. Nhưng mà sau cái nó không có trụ gì nổi. Con chỉ ngồi được một chút xíu là con thấy nó bị xao động đi. Dạ. Rồi lúc con bị, con nằm, con thở đó. Thì khi con thở con cũng cố sức con cũng thở lên, nhưng mà sao mà nó lại nghẹn lên ngang cái ngực, con không thể thở được nữa. Dạ. Rồi nó phát run, con phát run hoài.
Cái đó là cái ruột con bị bệnh.
Dạ.
Con thấy không?
Dạ.
Ruột con nó nổi một cục qua trong ra chứ không phải chuyện thường.
Dạ.
Cho nên bây giờ ông Tám tìm ra cái chỗ sụt ruột rồi.
Dạ.
Tại rồi dì Tranh thì dẫn con đi xúc.
Dạ.
Ừ?
Dạ.
Xúc ít ngày con thấy nó khác ở chỗ đó.
Dạ.
Con ruột con bị nghẽn, tắc nghẽn ở đó, tắc nghẽn cái ruột. Thì nó làm phổi con, cái chung, khối óc con đều động loạn hết, không có yên đâu. Sức mạnh nó nằm ở đó, mà sức mạnh bây giờ loạn rồi thì cái đầu không có yên. Không thế nào thiền được. Nên con rảnh con niệm Phật thôi, rồi để đi chữa trị một thời gian, rồi con sẽ ngồi cách thiền, an tọa dễ dãi, không có khó khăn. Nếu mà cái ruột nó thông thì hết, ăn thua cái ruột. Nhiều người thiền không được là tại cái ruột dễ động mà thôi. Cái ruột mà đi qua rồi là không có cái gì. Tự nhiên để thiền thích lắm.
Dạ, con thì cũng rất rất thích. Tại vì khi con ở bên Việt Nam á, thì con có đến cái thiền đường của ông Hồ Văn Em á, thì con có đến đó để được cái sự hướng dẫn. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì con không có được để mà ngồi để mà nhờ ông để kiểm soát giùm cho con. Con chỉ lấy cái cuốn sách về, rồi mẹ con ở bên đây được Đức ông Tám là hướng dẫn đó. Thì mẹ con cũng có gửi về, nhưng mà con cũng không dám thực hiện. Thì trong lúc mà trong cái thời gian mà ở Việt Nam mà con được cuốn sách đó thì con cũng mừng lắm. Mà con không dám làm, tại vì con sợ như cái nghe nói là làm không đúng thì bị tẩu quả nhập ma gì đó. Dạ, thành ra con không dám làm. Thì bây giờ con đã được qua đây rồi, sum họp với gia đình, cũng nhờ là mẹ con dày công tu luyện đó, nhờ ông Tám cũng ban phước, thành ra con cũng chí tâm cầu nguyện, thành ra con hôm nay là con được đoàn tụ với mẹ con. Dạ, cũng nhờ cái công đức của ông Tám rất là lớn. Dạ, con không biết làm cái gì để trả ơn.
Con yên tâm.
Dạ.
Tiền kiếp con có tu, bây giờ con có duyên tái ngộ.
Dạ.
Rồi bây giờ những cái gì mà ông Tám nhắc con lo chữa trị cơ tạng yên ổn.
Dạ.
Rồi tiếp tục trên con đường tu.
Dạ.
Còn nghĩa duyên ở thế gian con cũng phải còn, phải gặp. Phải gặp. Phải gặp hết sức trì tâm niệm Phật mới giải tỏa được.
Dạ. Thì con ráng, con thấy cái câu niệm Phật á, thì con thấy cái niệm Phật á rất là linh diệu. Không có cần đọc chú, đọc thần chú hay là đọc kinh gì hết. Nếu mà mình đọc kinh, đọc thần chú mà mình không có tâm ở trong niệm thì cũng thôi. Thì con thấy như cái câu mà ông Tám dặn niệm Phật á, thì con thấy rất là linh diệu.
Dạ. Nghe những cái băng ông Tám mỗi ngày con rảnh, nghe được một tiếng đồng hồ.
Dạ.
Thì cái tâm tư con sẽ thay đổi hết. Mà luồn điểm trong cơ tạng con cũng sẽ thay đổi.
Như bây giờ con đang đứng đây, hay là con sửa soạn con lên để mà con để con nói chuyện, thì tự nhiên con thấy trong người con nó nóng lên. Nó nóng lên mà con cảm thấy nó rung rung nó là sao.
Mà nãy giờ đó, nãy giờ là con đứng trước vành móng ngựa rút con, bây giờ con khỏe rồi đó, con thấy không? Từ chỗ đó là điển không, chứ không phải chuyện thường đâu. Người nào đứng vô đó là
con cũng nhờ ơn phước của ông Tám ban cho con.
Con không thấy cái đầu của ông Tám là sát chiếu rồi đó. Nhiều người thường không biết, không có hiểu. Thì lên đứng rồi con thấy tối nay về tâm trạng nó thay đổi hết.
Dạ. Con xin hỏi ông Tám là như ông Tám nói về cái việc mà để gì xuất ruột đó, thì con nếu mà trường hợp không có phương tiện để con đi, thì con có thể là con ăn gạo lứt, muối mè, rồi con nằm thở chiếu minh. Có thể con giải
uống
được.
Nước thở chiếu minh cũng giải được.
Dạ.
Nhưng mà ở đây có phương tiện rồi, rất gần.
Dạ.
Không có đi xa.
Dạ.
Rất gần. Dì Tranh dẫn con đi rất gần ở đây.
Dạ.
Gần nhà dì Tranh.
Dạ.
Tìm ra rồi.
Dạ. Dạ con
xuất ruột cho nó nhanh.
Dạ.
Cho nó đẹp lên.
Dạ. con xin hỏi ông Tám một điều nữa.
Dạ.
Có gì ông Tám bỏ qua giùm con? Dạ, cái này chắc là những người thanh thiếu niên như con thì chắc cũng thắc mắc cái điều đó thôi. Nhưng mà nếu được Tám mà giải thích như vậy thì con con cũng mừng lắm. Chắc có nhiều người cũng thắc mắc như con, là như cái tuổi trẻ tụi con như vậy mà khi thiền đó thì có thể là có gia đình được hay không?
Cái đó tùy duyên của con.
Dạ, tại
cái duyên nghiệp mà nó đến con không trả nó cũng đòi. Nhưng mà con có tâm tu thì con mới giải quyết nhanh hơn người thường. Chứ không có gì hết. Ở dù gì không có cấm con lấy chồng lấy vợ. Mà cái duyên nghiệp tới mà nó đòi mà con có chạy trốn cũng không được. Cho sao anh kia anh gặp cái chị kia mà anh cứ nhớ nhớ từ từ mái tóc cho tới ngón chân cái anh nhớ hoài. Thấy không? Đó là cái duyên nghiệp của họ, họ phải trả. Mà người khác đến tới họ không chịu. Thấy không? Thì cái trật tự nào nó về cái trật tự đó. Cho nên cái định luật vay trả là phải có. Nhiều khi con thấy những gia đình cái bà đó kỳ cục quá mà cái ông nó ông lấy. Trời kỳ cục mà bác, ông thích cái kỳ cục đó. Ông yêu cái kỳ cục đó. Mà không có kỳ cục đó, ông ăn ngủ được. Thấy không? Cho nên mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mình đừng có phê phán. Cặp này, cặp kia, cặp nọ. Cặp nào đều có duyên nghiệp mà duyên nghiệp nó trở về tập được. Mà biết tu, biết ánh sáng của phần hồn là vô cùng. Thì rút ngắn thì giờ, không kéo dài nữa. Từ đó sẽ giải quyết giữa hai bên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên vô vi đời đạo sung tu, không có nói tu như người ta rồi đâm ra đi làm bậy không được. Nếu có duyên nghiệp tới thì cứ việc kết hôn sống rồi tu, chứ không có bỏ được. Nghe không? Nợ mà phải trả.
Thì cái đó là con cũng nghĩ là cái đó là cái duyên nghiệp. Như cũng muốn là cái đường tu, nhưng mà tới cái duyên nghiệp thì phải chịu.
Phải trả. Con bay của người ta mà. Đâu gạt được. Muốn tu cũng phải trả nhanh hơn.
Con có nhiều lời.
Cảm ơn.
Xin mời bác.
Mời Di Đà Phật. Xin hỏi ông Tám gì chứ con có cái bệnh mẹ. Hôm nay con nhức cẳng, nhức lưng hoài đó. Nghe con đi ông thầy đó, ông kêu đi dõi kiến đó, ông nói cái xương của con đó có cái một mắt nó không có cái dấu gì đó, là sợ con đau ung thư. Mà bây giờ con xin hỏi ông Tám gì chứ con xin đi giữa vụ trước tốt hay là phải người ta
rửa ruột là tốt hơn hết, hợp thời nhất, giải tỏa cái ruột trước rồi cho bác sĩ khám lại thì nó khác rồi đó. Cái bệnh người ta nhức cái tay vô, cái nắm vô co ra không được, mà bây giờ ta xúc cái tay chân người ta dễ dàng. Thấy chưa? Bởi vì những cái chất đó, cái độc chất đó, nó nằm ở trong xương, nằm ở trong gân, nằm ở trong máu, chỉ có xúc mới đem nó ra được, mà chỉ nước mới là đem ra được. Mà một ngày phải uống ít nhất 3 lít nước, 3 lít từ 4 lít nước, chứ không uống ít được. Cái bệnh đó phải uống nước nhiều thì nó đem cái độc chất ra đó. Mà trong lúc xúc nó phải bớt ăn đi để nó đem những cái chất nhớt ở trong mình ra đó. Đi xúc đi, bà nên xúc, xúc cho nó trẻ lại, chứ đừng đi tới uống thuốc phép rồi nó già đi.
Bởi vì con sợ chị đó, không phải thầm vậy. Ông bác sĩ còn kêu, ông nói cái dấu này là không, nó chưa mấy gì rõ. Kêu con đi dọi một lần nữa.
Tôi xúc rồi hết à?
Dạ, không có gì con đâu. Không có đi.
Có một cô bên Pháp mà đằng sau lưng nó có một cục vậy nè. Mà chị biết bao nhiêu uống bao nhiêu thuốc, qua nó xúc đâu có 2 tuần lễ cục nó mất luôn. Nó đem ra.
Dạ,
cũng, nhưng mà phải nhịn ăn.
Dạ. Cũng nhờ ông Tám chỉ dạy nên con theo cái đường lối đi.
Đó, cứ đi đi không sao đâu. Nhưng mà bà phải bớt ăn chứ không phải khi trong suốt không nên ăn nhiều. Người ta thế nào ta cũng hướng dẫn. Có cách hướng dẫn.
Bởi vì hai cái chân nó yếu quá. Không biết làm sao mà cho nó mạnh được.
Thì xúc nó ra tự nhiên nó mạnh. Cái ruột mà bệnh á thì cái điện ở trong mình á bị nó hút hết trong ruột. Thì cái chân nó yếu mà nó thông rồi á, tự nhiên con người nó sảng khoái nè, nó mạnh nè, đi đứng nó dễ dãi mà không có chỗ nào nhức mỏi hết. Thì bà ráng đi ha. Ráng đi, bởi vì đây tôi tìm ra cái chỗ đó là quý lắm.
Con xin nói bao nhiêu đây à? Cũng nhờ ơn trên chỉ dạy để mà theo phương pháp. Chứ cũng không dám nghịch.
Thưa thì giờ chỉ còn cho phép hai vị nữa. Thì xin quý vị... Dạ, xin mời quý vị.
Dạ, dạ thưa ông Tám, bữa nay tôi hân hạnh đó đi gặp được ông Tám. Dạ. Tôi thì ở trong gia đình có chồng có con mà sao tôi thấy tôi sống như thứ nó buồn bã lắm. Ông chồng ở Việt Nam đó, tôi bảo đảm qua tới đây ông không chịu ở. Đó. Rồi ông thấy mặt tôi né né hoài. Tôi nói tại sao ông làm chồng mà làm cha sao mà không lo, ông nói bà đừng nói nữa. Đó, ông ở riêng. Đó, ở riêng bây giờ đó cũng cỡ chừng 4 năm nay vậy đó. Đó. Rồi cái tôi bên này từ 3 đứa con, 2 đứa trai mà một đứa gái. Trai lớn thì nó làm ăn thời khá giả. Con gái thì nó làm ăn cũng được. Còn thằng nhỏ thì nó hồi đó nó cũng đi chơi dữ, nó biển nó hết đi chơi rồi. Rồi nó nhà quét nhà dọn dẹp hết. Mà tôi buồn gì mà một người đàn bà mà nó có chồng mà nó không có được mà nó hạnh phúc như vậy đó. Bây giờ nhờ ông Tám có thể mà đó giải quyết viết được tôi không?
Tôi mà ở trường hợp bà đó. Vỗ tay.
Vỗ tay.
Bởi vì tôi già rồi. Tôi phải lo tâm thần. Ông xa tôi có cơ hội tu sửa cơ tạng tâm thân. Rồi tôi mới cứu chồng. Vì chồng tôi bỏ tôi đi là cái kiểu bất nghĩa.
Bất nghĩa.
Dù thế nào vợ chồng phải giữ trọn cái nghĩa. Nhưng mà bất nghĩa nhưng mà hai người phải học cái bài bất nghĩa rồi mới trọn nghĩa ở tương lai. Thì bây giờ bà sửa cho bà. Bây giờ tôi đem đây là tôi tới đây là đem tinh lành cho bà. Sửa cho bà đẹp như 18 tuổi. Dạ. Do gì? Hả? Sửa lại cho đẹp.
Sửa sao cách sao đẹp?
Tự nhiên đẹp. Xúc ruột là nó đẹp à?
Xúc ruột à?
Xúc ruột là nó trẻ lại, nó không có mập. Bụng bể vậy mà đâu có thèm.
Bệnh hoài hả ông Tám?
Bụng bể không thèm. Rồi sửa lại đẹp, có eo đàng hoàng. Nhưng mà ông Tám có eo rồi đó.
Trời ơi, bệnh hoài làm sao?
Bà Tám hết chê rồi.
Bệnh tiểu đường rồi, lớn tim rồi, phong tóc. Ba chứng bệnh nó chiếu trong mình hoài buồn.
Thì đó, bây giờ bà xúc nó hết. Xúc tiểu đường tiêu luôn.
Tiêu luôn à?
Bà hết tiểu đường bà vui. Bà hết máu cao bà vui. Bà không có bệnh hoạn. Lúc đó ổng mới về. Ông hỏi cho bà chị đâu cho tôi đi hiếu. Lúc đó là nó thỏa thẻ chuyện lại.
Đâu phải ông Tám. Ông không phải cần vậy đó. Ông nói bà đừng nói gì nữa. Ông không ông gầy ông la ông vậy.
Thì bà ông nói gì đó thì kệ. Bởi vì nghĩa là bây giờ bà cứ sửa đi. Rồi tự nhiên cái từ quan bà nó có lại. Lúc đó là ông về. Hồi trước tại sao ông theo bà? Hồi trước bà thanh nhẹ. Chứ ruột bà đâu có lớn như bây giờ. Bây giờ nó bề dễ quá, nó nặng nề quá
nặng nề.
Bây giờ mình làm cho nó sạch đi. Tự nhiên nó thanh nhẹ, tự nhiên hút ổng về. Ổng chạy đâu hết, con của ổng mà ổng chạy đâu.
Con mà con, ổng không dòm nó, không về.
Thì không cần biết.
Không,
bây
không
giờ bà có phước rồi đó. Bây giờ bà đã gặp được tôi để tu. Bà lo bà sửa tu nè, nó thanh lọc nè. Rồi đâu nó sẽ vào đấy, không có lo nữa. Cái chuyện đó nó từ hồi nào mà giờ mà bà bảo đảm trên Phú Quốc không cho qua thì bà cũng ở mình chứ có gì đâu mà bà kiếm chồng gì nữa chứ khổ. Thấy không? Ông đi để ông yên, cầu ông hạnh phúc. Thấy không? Mà bà tự sửa chữa đâu, cái món quà quý của bà cho các con là bà khỏe mạnh. Đó, bà cho luôn ông nữa. Khi mà ông nghe tin bà trẻ lại bà khỏe mạnh.
Con thì tốt lắm, nó thương tôi lắm.
Đó.
Nó nói bây giờ má muốn xài tiền từ từng lễ cho má 100 bạc, đứa nào cũng đòi cho hết. Tôi từ đó không cần tiền, tôi nói không, tiền từ đó không có muốn đâu.
Bây giờ nó cho, bây giờ cho bao nhiêu đi xúc ruột hết bao nhiêu rồi là tặng món quà tốt. Đừng có lo, bây giờ tốt rồi, bây giờ có cơ hội này là bà sẽ tốt lắm.
Tốt.
Có gì hỏi chị Tranh á.
Bị bệnh hoài tôi cũng chán thấy mồ bệnh đâu
rồi cái hết bệnh
Súc rồi hết bệnh
súc bà ít nhất phải súc từ 20 tới 30 lần
dữ.
Chuẩn bị ngàn mấy đi
rồi bây giờ đi đâu súc vậy đó ông Tám?
Bà Tranh mới có cách hết,
có cách súc hả?
Kiếm bà là giống
ta. Vậy thử đó, bây giờ ông xã tôi đó, ông nói là nhất quyết là đó, ông không học, không ở nữa. Ông ta chết cũng không ở nữa.
Bây giờ ông đi đâu ông Tám nói là ông đi đâu cũng tránh khỏi cái vũ trụ mà tôi đang sống. Thì ông ở đó cũng ở bên này, ông ở bên này cũng ở bên kia, cũng hít thở như tôi vậy. Cũng chung sống hòa bình, không đi đâu hết. Bà cứ nói dễ yên à.
Nói dễ
yên. Ông không có nguyên khí, ông chết mất rồi, không ở đâu được. Thì bà cũng hít nguyên khí của ông trời chia sẻ ra từ mầm mống, từ thương yêu mà ra, chứ đâu có gì mà ông xa cách được. Mà ông nói lý vậy mà. Cái sự thật là chung sống hòa bình. Đừng có lo nữa, đừng có sợ mất chồng. Ai lấy chồng mình mà sợ.
Ừ. Hôm nay tôi đến đây là được gặp ông Tám đồng sự Mai. Thật sự ra là ông Tám nhìn tôi, ông Tám thương tôi mà giúp cho tôi, chạy điện cho tôi cái tay bữa nay mấy ngày. 10 phần đỡ còn có 4 phần thôi. Cũng nhờ ông Tám. Bây giờ nghĩ là việc nhờ này không biết lấy chi mà đền đáp cho ông Tám. Nó tôi để đến đây nói cho tất cả anh chị em bà con cô bác ở nơi đây mà nghĩa là đặng quý phụ với tôi, quý cái công ơn của ông Tám á. Chứ giờ tôi không biết lấy gì tôi đền đáp hết trơn á. Vì là tôi đau đó nghe, trọn 9 năm chỉ là tôi cạo đầu hoài, cái đầu nó nhức hoài từ hồi cái tháng 9 rồi mà tôi qua đến đây. Đó là tôi, con tôi là con gái tôi ra, nó mới chỉ, nó biểu á, ông Tám dạ vậy thì phải làm vậy. Thì tôi mừng, bắt đầu từ hồi cái tháng 9 tôi qua có nửa tháng sau, bắt đầu đầu tôi nó hết. Nó hết luôn, tới bây giờ tôi cạo luôn, cái hết. Hết rồi đến khi á, bắt lại là đau cái tay. Gãy xương sống, không gãy mà nó hở ra. Rồi nó chạy vòng 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 hoài, bây giờ lên cái tay. Rồi lại mới cầu xin được gặp ông Tám. Cầu nguyện gian giái, gặp khi gặp rồi ông Tám chạy điện. Chạy điện cái tay này, bữa nay tôi hết mấy ngày rồi. Tôi thấy không biết lấy cái gì được, đền đáp hơn nữa là trước nữa. À, cảm ơn ông Tám, sao nữa anh chị em nào tất cả đều nên quý. Nghĩa là tân trọng cái lệnh của ông Tám chắc ăn hơn hết. À, tôi là một người biết đạo đức, ít nhiều tôi biết. Tôi đi bây giờ nói nghĩa là từ Việt Nam chỗ nào tôi cũng biết không còn sót. Mà ngặt không ông thầy nào trị tôi được hết. Mà qua đây ông Tám chỉ trị tôi là chính bàn tay ông Tám không trị, nhưng mà lời nói của ông Tám để truyền lại cho bổn đạo mà trị cái đầu tôi. Nó nhức làm sao mà hả, đi về tới nhà bất cứ đi đâu nói chuyện rồi buông về ngã rập, nhức nám lỗ mũi hết, không còn chịu nổi. Qua đây giờ tôi hết, mất mấy tháng mà chỉ rồi hết. Đặng mà để nói, đặng là các chị em và bà con nhớ rằng phải quý trọng cái lời nói của ông Tám như cành vàng lá ngọc thì mới được. Chứ nếu mà lôi thôi thì mấy bà không ráng lo mà tập sự cho rành rẽ thì sau này không biết có dễ dầu gì mình được gặp ông Tám. Khi được gặp rồi là như cành vàng đá ngọc, không còn biết cái gì là hơn nữa. Nên tôi mà sự đàn tụ, mẹ con tôi cũng nhờ ông Tám, hết sức là quý trọng ông Tám. Giờ ông có gì là nói hơn, để tôi nói bao nhiêu đó. Mà không biết, 3 tháng đầu ông Tám, tôi ngồi vậy nè, ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ nữa nó cháy vô mặt hết thấy đường. Giật mình giật mấy cái, tôi nói thôi trời ơi không ngồi nữa đâu, giờ lửa nó giao cho mặt như làm sao ngồi. Cái con tôi nói không đâu, thầy phóng biển qua đó mẹ nha. Cái cách ngày mùng năm này thì tôi đi khắp cả mà chưa được từng cái chỗ nào mà tôi thấy cái chỗ này nó đẹp mà nhẹ nhẽ, mừng quá cái chạy ra nói với con. Từ bữa mùng năm tới nay mất tiêu, không còn sáng trước mặt nữa, thấy một cái bây giờ nói mà theo tưởng tượng mà có, tôi ngồi 8 ngày nữa tôi cũng ngồi được coi nữa. Nhẹ đụng cái đất giường nó đi ngang đụng cái giật mình vậy mất tiêu, nó tay chân rung hết trơn, tiếc á, tiếc mà vậy lận á. Là mới có mấy tháng, bây giờ ngày nay tôi trọng hơn ông Tám và tôi quý ông Tám, tôi không biết lấy cái gì đền ơn để tôi nói những lời nói cho các chị em mà nhớ quý được. Từ lời nói ông Tám, từ bước đi bước đứng thì quý tôi là quý nhiều lắm mà tôi không biết quý cho bao nhiêu. Thì bà con cũng ráng nhớ cái chỗ quý ông Tám, dạ tôi cảm ơn ông Tám.
Cảm ơn sự đóng góp của bà và mong rằng từ nay về sau để tiếp tục hành cho đúng rồi nói sự thật cho mọi người nghe. Tất cả mọi người đang khao khát sự thật, tìm về với chính mình. Mà nếu mọi người có phát tâm tu sẽ đóng góp rất nhiều cho nên mình kế tiếp. Phải có biết dấn thân, hy sinh và đạo đức. Những cái gì tôi nói ra là tôi đã dấn thân rồi. Thì tôi chưa dấn thân, tôi dấn thân, tôi hy sinh. Tôi không cần biết tới tôi, nếu tôi chết là chết, tôi sống được cách nào tôi sẽ nói cho tất cả mọi người. Cho nên trong cái nguyên lý mà nắm được đó, là ta phải khổ cực mới nắm được. Cho nên những người kế tiếp noi gương đó và thực hành như vậy, nó sẽ đóng góp liên tục, chứ không phải có ông thầy nào giỏi nhất trong vũ trụ này đâu. Người nào cũng như nhau, mà người nào có cái hạnh đức hy sinh thì người đó thì gieo dương lành cho những người kế tiếp.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, pháp sư thì chúng ta nhắc còn nhiều, nhưng mà thì có giới hạn. Chúng ta làm đúng chương trình là vì quý vị thông cảm cho là không thể tiếp tục nữa. Thành ra giờ này chỉ còn có mấy phút phụ du nữa, chúng tôi xin phép được thông báo vài điều.
Về cái vốn thật sẵn có của chính mình, không nên hướng ngoại và tìm hư ảo nữa, và gây cho sự bê trễ của tâm linh. Thức hòa đồng không có, sức mạnh không có. Mỗi người mang một khối óc ở thế gian, nhưng mà không chịu khai triển hướng thượng thì làm sao hợp tác mà thực hiện kinh sống của vũ trụ để tiến hóa được. Mỗi khối óc đều hướng thượng giải thoát, trở về với căn bản của chính mình. Đó là sức mạnh cải tiến sự động loạn của trần gian và xây dựng cho nhân loại có cơ hội hòa bình ở tương lai. Trên trời đã họp lắc lâu rất nhiều lần rồi, mà thế gian lúc nào cũng bê trễ, trì trệ, tham dâm đủ chuyện, quên khả năng khối óc, mà đành phải bị sa đọa. Rồi đối thưa ông trời phạt, chính mình phạt, không có trời nào phạt. Chính mình là người ân thưởng cho mình mà không biết. Chính trời đã ban khối óc, ban cơ tạng rõ ràng, không chịu sử dụng trong sáng suốt, mà sử dụng trong ý lại. Có bác sĩ ý nơi bác sĩ, có thuốc men ý nơi thuốc men, rồi không biết cái khả năng sẵn có của mình là từ siêu nhiên và tự nhiên kết hợp hình thành. Cho nên càng ngày càng bơ vơ, thấy có mặt mày, tay chân, quần áo, ăn mặc vậy mà tâm thức bơ vơ tại trận, không có lối thoát. Cho nên ráng tu đi, để cho nó có cơ hội thức tâm, thấy rõ sự sai lầm từ nhiều kiếp. Nhiều người ăn thịt đã nhiều kiếp rồi, bây giờ cũng tiếp tục ăn thịt nữa, tạo cái thể xác này thành một nghĩa địa, một nghĩa trang, có nghĩa lý gì ở thế gian. Ăn năn hối cải, dọn mình sạch sẽ, thừa tiếp thanh quang, hóa giải vạn linh. Khi chúng ta ăn vô là tức tốc cứu độ, tức tốc đem lên hướng thượng, thì lúc đó mới có quyền tăng độ. Còn không phải ăn chay trước để lo sửa tâm sửa tánh, dọn dẹp đâu đó nó có trật tự, rồi mới bước ra tăng độ chúng sanh trong cơ quy nhất sắp tới được. Căn bản không làm mà ảo ảnh tưởng tượng không bao giờ đạt được. Phải có thực chất, mà mọi người đều có thực chất hết, mà quên thực chất, quên ngôi vị của mình. Ngôi vị trong lành, thanh tịnh, không hưởng, mà cứ hướng vào ô trược tranh chấp để làm gì? Cho nên ngày hôm nay duyên lành đến, mọi người đã nghe qua những sự phân giải thực tế, mà ăn năn hối cải và làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mượn đó mà tiến tới, mở tới cái thức vô cùng. Đó là khai ngộ, biết được tâm của mình, hiểu được việc của mình là, thấy rõ vị trí của mình, thì chỉ có tiến không có lùi. Cho nên lời nhắc nhở đã qua cũng đánh thức không nhiều thì ít, nhưng mà tất cả những sanh linh ở thế gian phải nhớ rằng chúng ta không có thể mất cơ bản của trời đất chúng ta được. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng trên mặt đất này, không phải chuyện giỡn. Người nào cũng muốn về trời, nhưng mà rốt cuộc vì của cải, cho nên bị cảnh luân hồi lại thế gian, còn ôm thế xác ngồi lại đây. Nếu mà biết thành tâm về trời, thì sự số dông dần sẽ bớt, và con thú cũng sẽ bớt qua những cơn đại hồng thủy tương lai sẽ bớt con thú. Mà nếu không lo sửa soạn ăn chay đây, rồi sau này chỉ giết nhau mà ăn mà thôi. Cho nên cố gắng hướng về con đường tu học, thanh lập tâm thân, tốt nhất trường chay diệt dục, thì giải quyết được mọi sự nan giải trong nội tâm. Cho nên ở đời lôi cuốn làm con người khổ nhập, nhỏ lớn lên ham tình dục, dâm ô, sa đọa, rồi khóc lóc với ai? Khóc lóc với chính mình. Có sáng suốt không biết sử dụng, đi con đường sa đọa, phải học kinh nghiệm, khổ nghiệp, khổ nạn, vầy xéo, nhồi quả, qua một cơn dài đằng đẵng mới có cơ hội hồi sinh. Nên duyên lành đến, chính tôi đem bản thân này, xác này thực tập, tu luyện. Liền nó vô trong bụng, nó vẫn thành. Liền nó vô chỗ nào, nó vẫn sáng suốt. Cho nên, để cho những người tu vô vi thấy rõ rằng, chính ta phải gây dựng cho ta một cái vốn căn bản. Đó là thực chất của chính mình. Thì đi đâu không bị sa đọa. Còn nếu không, bắt chước như ông Tám đi là bị sa đọa. Mà cái ông Tám đã thành công, ông Tám mới đem thử liền bất cứ góc nào, nhưng vẫn sáng suốt trong minh triết để tận độ chúng sanh. Những hành động đó để ghi chép cho nhân loại tương lai, thấy đó, lấy đó làm gậy mà tiến thân. Cho nó cố gắng rồi sửa mình, tu học, đừng có bôn ba, đừng có nôn nóng, đâu nó sẽ vào đấy rất rõ rệt. Không có nôn, lo hành, lo tu thanh thản nhẹ nhàng. Đừng có nói ông kia ông gì trời được, tôi phải đi gì trời liền, không được. Biết trời đâu mà đi. Tiểu thiên địa là mình làm chủ đây nè, ông vua của trong một xứ này mà không biết làm. Chuyện căn bản này không biết làm sao đi về trời. Cho nên tu để trở lại trật tự. Phần hồn làm chủ của thể xác. Thể xác chỉ tạo sống sông mê, ảo ảnh, ngoại cảnh. Nhưng mà phần hồn là chủ của thể xác. Cho nên phần hồn phải trọn lành, trách nhiệm, hướng thành, giải tỏa ô trược mới giải được nghiệp tâm. Mà phần hồn còn ngu muội mê cái thể xác, hướng ngoại, thì cũng khác gì sông sông mê của thể xác. Ảo ảnh cho người ta mê nhưng mà không có thực chất. Còn thực chất là mình phải giải thoát được mới có thực chất. Cho nên mọi người có duyên lành được gặp tôi, và mọi người cũng biết rằng căn bản của mọi người không có phải là lu mờ, vẫn có thể trở nên sáng suốt được. Cho mọi người phải cố gắng trở lại với chính mình, để tận hưởng hòa bình của cả càn khôn vũ trụ, thế giới văn minh vật chất, để chứng minh được những sự tiến hóa của vật chất. Thì tâm linh của chúng ta phải gây dựng và chứng minh được sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên khoa học quyền bí, người phàm không thấy, mà ta tu ta thấy. Thì mọi người đều đi như vậy, thì sự tương ngộ không có xa xăm, rất gần với nhau, sống chung hòa bình, dễ dãi. Bao nhiêu căn phòng này, cộng lại biết bao nhiêu khối óc, làm được việc gì. Vĩ đại nhất của thế gian, chúng ta cũng thể làm được. Thanh tịnh nhất của cõi trời, chúng ta cũng thể về được. Tại sao chúng ta không làm những điều hữu ích, mà đem gom gọn, ôm cái óc nhỏ hẹp, hướng về con đường tranh chấp vô lý, lý luận sai lầm, tạo những mơ mộng bất chánh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, thanh thản, khi tham thiền, niệm Phật, trở lại quân bình, giải tỏa nghiệp tâm, hướng về thanh nhẹ, như ý muốn thăng hoa thanh tịnh. Đó là điều lành của nội tâm. Hôm nay là buổi chót, ngày mai tôi sẽ lên được. Không có gì hơn nhắc đôi lời cho các bạn tu. Và tôi mong rằng mọi người thấy rõ vị trí mới là tu được. Vị trí của quý vị một sợi tóc cũng rất mắc giá, thế gian không có thể chế được. Phải nhớ rằng của cải của chúng ta đã đem từ bao nhiêu kiếp gom góp ngày hôm nay mới có sự hiện diện ở mặt đất. Quý giá vô cùng. Không nên hoang phí nữa. Và cố gắng tự tu tự tiến. Thành thật cảm ơn. sự hiện diện của các bạn hôm nay.